Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát động hai phong trào thi đua về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xanh và phát triển doanh nghiệp. Thăm và chúc Tết các đơn vị, các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn quan tâm chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương thăm chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh. Giữa sóng gió nơi đảo xa, có một lớp học tình thương vẫn đều đặn sáng đèn. Các đoàn kiểm tra liên ngành đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động hai phong trào thi đua: đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với tinh thần số hóa tạo đà, xanh hóa lan tỏa, doanh nghiệp bứt phá, đất nước vươn xa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối đến 34 điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là tiếng súng phát lệnh để chuyển hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 14 thành hành động thực tế. Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, con đường nhanh và bền vững nhất để đạt tự chủ chiến lược chính là dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, các cấp ngành địa phương, đơn vị doanh nghiệp triển khai các phong trào thi đua với tinh thần 4-0, không lãng phí ngày, không chậm trễ tuần, không bỏ lỡ cơ hội tháng và không để bị động trong năm. Đối với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào 5 trọng tâm, trong đó có đột phá về tư duy, phát triển hạ tầng số và hạ tầng xanh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, công dân số, gắn với phong trào bình dân, học vụ số, bảo đảm mục tiêu ba an, an ninh, an toàn, an dân, thúc đẩy chuyển đổi xanh, gắn với phát triển bền vững. Với phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực, tập trung xây dựng cộng đồng doanh nghiệp theo hướng năm hóa và bảo đảm tính cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu. Để thi đua thực chất hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các cấp ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện 3 đột phá, tư duy, cải cách thực thi và đảm bảo 6 rõ trong phân công nhiệm vụ. Với cộng đồng doanh nghiệp thực hiện 3 tiên phong, dấn thân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và làm giàu chính đáng, nhân văn. Người dân phải là chủ thể tích cực trong thi đua yêu nước, học tập, lao động và sáng tạo.
Chiều 9 tháng 2, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm tặng quà đoàn viên công nhân lao động tại Tổng Công ty May Bắc Giang LGG và Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tổng Công ty May Bắc Giang LGG hiện có hơn 7.000 cán bộ công nhân lao động với nhiều cơ sở sản xuất tại Bắc Giang và Tuyên Quang. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 13 triệu đồng một tháng. Đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp và công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường lao động ổn định để công nhân yên tâm gắn bó, thi đua lao động sản xuất. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà Tết cho doanh nghiệp và trao 300 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã trao quà Tết cho Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hòa Bắc và tặng 88 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Năm 2025, công ty sản xuất hơn 400.000 tấn ure, đạt doanh thu trên 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận 11 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động bình quân 13 triệu đồng một tháng. Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà đơn vị đạt được. đồng chí ghi nhận tinh thần kiên cường của công nhân lao động đã gắn bó, bám trụ cùng doanh nghiệp, góp phần ổn định sản xuất và phát triển bền vững, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường lao động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.
Chiều ngày 9 tháng 2, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 325 Quân đoàn 12, đơn vị kết nghĩa với Báo Nhân dân. Cùng đi có lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chúc Tết chỉ huy cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 325, đồng chí Lê Quốc Minh thông tin, trong hoạt động tuyên truyền của Báo Nhân dân, luôn chú trọng và dành nhiều bài viết chuyên trang tuyên truyền về hoạt động của lực lượng quân đội, hoạt động của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị, xây dựng chuyên trang dành riêng cho lực lượng quân đội trong những ngày lễ kỷ niệm. Tổng biên tập Báo Nhân dân cũng cho biết, giữa hai đơn vị đã có nhiều dấu ấn đặc biệt. Ngày Báo Nhân dân ra số báo đầu tiên cũng là ngày thành lập của Sư đoàn 325. Đồng chí mong muốn hai đơn vị tiếp tục có thêm nhiều hoạt động để thúc đẩy mối quan hệ kết nghĩa ngày càng khăng khít, bền chặt hơn nữa. Trao tặng quà và báo Tết cho Sư đoàn 325, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn đơn vị luôn chắc tay súng, giữ vững định hướng phòng từ sớm từ xa, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh. Cũng nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh trao quà Tết và gửi tặng Sư đoàn 325 ấn phẩm báo Bắc Ninh đặc biệt Xuân Bính Ngọ.
Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh sáng ngày 9 tháng 2 đã tới thăm, động viên và chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Thăm động viên lực lượng quân đội tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sĩ đạt được năm 2025. Nhấn mạnh bước sang năm 2026 với nhiều thách thức mới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu, triển khai nhiều giải pháp, biến khó khăn thành hành động. Cần nắm chắc địa bàn, nhất là tại các vùng trọng yếu, vùng đặc thù, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, công tác dân vận. Trước mắt cần chuẩn bị tốt các điều kiện bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, an toàn. Công tác tuyển quân chất lượng, chuẩn bị tốt cho diễn tập phòng thủ khu vực. Tại Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định những đóng góp lớn của lực lượng công an đối với sự phát triển chung của tỉnh trong năm qua. Thời gian tới, trước những thách thức, nhiệm vụ quan trọng đặt ra, đồng chí mong muốn lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, đoàn kết, chủ động, tham mưu cho tỉnh các vấn đề liên quan tới công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Không để bị động, nắm chắc địa bàn, gắn đấu tranh với phòng ngừa. Công an tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh công an Bắc Ninh vì nhân dân phục vụ, tốt đẹp trong lòng nhân dân, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm để nhân dân vui xuân đón Tết.
Sáng ngày 9 tháng 2, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến chúc Tết động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện Ung bướu. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, các bệnh viện đều đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế, phân công lịch trực Tết chi tiết, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hóa chất dịch truyền, lượng máu dự trữ, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng các tình huống thiên tai dịch bệnh, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm. Ban lãnh đạo các bệnh viện quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trực Tết và tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn phải nằm điều trị trong dịp Tết. Đến thăm tặng quà chúc Tết đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, khẳng định tỉnh luôn quan tâm đồng hành cùng các bệnh viện trong quá trình tháo gỡ những rào cản, khó khăn, vướng mắc để ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bệnh viện tiếp tục ra soát, bảo đảm đầy đủ các kíp cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn cấp cứu nặng và chủ động phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo tốt hơn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trực Tết và người bệnh nội trú. Sáng ngày 9 tháng 2, tại phường Kinh Bắc và Phù Khê, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương thăm tặng 100 suất quà và tiền mặt, mỗi suất tổng trị giá 1,3 triệu đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 suất quà Tết đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn hai phường. Phát biểu tại các điểm trao tặng quà Tết, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia để các hộ gia đình có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, đủ đầy và đầm ấm hơn. đồng thời đề nghị lãnh đạo các phường tiếp tục tập trung phát triển địa phương toàn diện, rà soát kỹ các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng để có giải pháp hỗ trợ thiết thực lâu dài.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Không khí đón Tết đang rộn ràng ở các địa phương miền núi. Để đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết cho nhân dân, các cửa hàng, các hợp tác xã đã tăng nguồn hàng từ 10 đến 20% so với ngày thường. Ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng. Là hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa tự chọn, từ khoảng một tháng nay, vợ chồng anh Đặng Ích Tân ở thôn Đoàn Kết, xã Tây Yên Tử đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như hàng hóa phục vụ nhu cầu sắm Tết của bà con trên địa bàn. Ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu, vợ chồng anh cũng nhập thêm nhiều loại bánh mứt, hoa quả để phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết. Các nguồn hàng đều có xuất xứ rõ ràng và được bình ổn giá. Cho biết thêm về lượng hàng hóa gia đình nhập về phục vụ Tết, anh Tân nói:
cơ bản thì tất cả các mặt hàng thì đều có giá nó sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Cũng có một số hàng thì cũng bình ổn thôi, nhưng mà về cơ bản là hầu như là các mặt hàng đều tăng giá. Nhưng mà cửa hàng cũng luôn làm thế nào đấy để cân đối với giá cả để bán ra cho bà con phù hợp với dịp Tết.
Tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhiều năm qua, Hợp tác xã Thảo Mộc Linh được biết đến với sản phẩm thế mạnh là măng tre Tây Yên Tử và rượu men lá. Các sản phẩm của hợp tác xã nhiều năm đạt OCOP 3 sao. Do nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm nên hợp tác xã đã sớm chủ động và tăng lượng sản xuất lên tới 20% để phục vụ người dân và lễ hội xuân Tây Yên Tử. Thông tin thêm về điều này, ông Hoàng Văn Hùng, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh cho hay:
rượu men lá Tây Yên Tử chúng tôi là ở đây nó được cái nguồn nước tự nhiên của thiên nhiên, chúng tôi rất chủ động về cái nguyên liệu, thứ nhất là từ gạo và men và nguồn nước rất đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi thì rất nâng cao và đề cao về những cái an toàn thực phẩm, bởi vì đây chúng tôi làm trong cả một cái khu vực là quy hoạch trong phòng kín hết.
Đối với hợp tác xã dịch vụ thương mại An Lập, xã Sơn Động, niềm vui như được nhân đôi khi mới đây sản phẩm rượu men lá truyền thống Như Bảo của hợp tác xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba đơn vị đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường. Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nông Văn Thực, hợp tác xã dịch vụ thương mại An Lập cho biết:
về cái chất lượng của sản phẩm thì hợp tác xã bao giờ cũng ưu tiên hàng đầu về cái chất lượng, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với sản phẩm của hợp tác xã rượu Như Bảo thì năm nay đã đạt ở OCOP 3 sao lần thứ 3 và đã được chứng nhận tiêu biểu hàng công nghiệp năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Và hiện tại thì sản phẩm đã có chứng nhận đủ điều kiện về ASAP theo tiêu chuẩn của quốc tế.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương miền núi, các xã đã quan tâm hỗ trợ hợp tác xã và người dân về nguồn vốn cũng như ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế cho các hợp tác xã và các hộ gia đình, đồng thời bảo đảm nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 giữ ổn định cấu trúc như năm trước, nên Bộ sẽ không công bố để minh họa. Học sinh có thể tiếp tục ôn tập theo định hướng đã được công bố từ năm trước, tránh tâm lý phụ thuộc vào một bộ đề tham khảo mới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cấu trúc tỷ lệ câu hỏi và mức độ phân hóa của đề thi năm nay được Bộ Giáo dục Đào tạo giữ ổn định như năm 2025. Theo đó, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tỷ lệ phân hóa giữa các mức độ nhận thức được giữ ở mức 40% câu hỏi nhận biết, 30% thông hiểu và 30% là câu hỏi vận dụng. Nội dung câu hỏi tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Tuy nhiên, đề thi vẫn yêu cầu thí sinh có khả năng tổng hợp, liên hệ kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống gắn với thực tế, đặc biệt ở nhóm câu hỏi phân hóa. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 11-12 tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với những năm trước. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn và 2 môn tự chọn trong các môn học còn lại của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng đơn hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, đồng thời thông tin kịp thời đầy đủ tới giáo viên, học sinh, phụ huynh về kỳ thi nhằm ổn định tâm lý, tránh hoang mang khi không có đề minh họa mới.
Thưa quý vị và các bạn, đảo Hòn Chuối, nơi cuộc sống của người dân và cán bộ chiến sĩ biên phòng còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, trên đảo vẫn có một lớp học nhỏ đều đặn sáng đèn, không bảng hiệu, không học phí. Lớp học ấy được dựng lên từ tình thương yêu và trách nhiệm của Trung tá Trần Bình Phụng, cán bộ đồn biên phòng Hòn Chuối, dành cho tương lai của những đứa trẻ sinh ra, lớn lên giữa sóng gió biển khơi. Lặng lẽ gieo từng con chữ, vun đắp niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ nơi đảo xa. Phóng sự sau đây do phóng viên phòng thời sự thực hiện tại đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Lớp học tình thương của thầy giáo Trần Bình Phụng có 11 em học sinh với độ tuổi từ 3 đến 13 tuổi, đều là con em đang sinh sống tại đảo Hòn Chuối. Điểm đặc biệt, lớp học này ghép theo trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Học trò trên đảo thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, nên việc soạn một giáo án chung là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy, ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn, thầy giáo Phụng cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu và tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp. Cho biết về việc làm thế nào để dạy một lúc nhiều học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Phụng, Phó đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho hay.
Tôi nghĩ tụi nhỏ nó cũng giống như con mình vậy đó, cho nên là tôi dành tất cả mọi tình thương để dành là cho là các cháu đó. Dạy từ là con chữ cho tới là cách sống, cách ăn nói. Tại vì một người thầy tôi nghĩ rằng nó cũng giống như tôi chỉ cần cứ viết ở trên bảng một cái chữ mà nó hình lệch lạc đi một tí thì các cháu nó cũng học theo như thế. Cho nên bao giờ mình cũng phải cố gắng làm sao để bản thân mình nó được gọi là chuẩn nhất để cho các cháu nó phát triển sau này nó tốt hơn.
Bài giảng của thầy giáo Phục vừa đơn giản vừa dễ hiểu, khiến cho các em học sinh dễ tiếp thu. Đối với các em, mỗi một tiết học, mỗi một ngày được lên lớp thực sự là một niềm vui. Nói về cảm nhận khi được học lớp học của thầy Phục, em Nguyễn Hoàng Đạo, đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau chia sẻ.
Em đến lớp của thầy Phục nói là rất là vui và có học những điều tốt. Em mình học và biết tính và biết đọc và biết viết rồi. Và đang được vui chơi với các bạn và thầy rất nhiều.
Là một phụ huynh có con học lớp học tình thương do thầy Phục dạy, chị Phan Thị Gấm, đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau bày tỏ sự yên tâm của mình.
Ý nghĩa nhiều lắm anh, tại vì dân ở đây đâu có khả năng để đưa con vô bờ đâu. Có cái lớp học nên ai cũng mừng chứ. Gửi con mình học để biết chữ rồi. Còn như giờ đưa vô bờ khó khăn lắm mà cha mẹ ngoài này làm để con chồng mình có không có quản lý được á.
Tính đến thời điểm này, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Phụng đã dạy được gần 100 em học sinh. Trong số đó, nhiều em đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, lập gia đình và quay lại hỗ trợ cho bà con quê hương. Chia sẻ về tình cảm cũng như tâm huyết của bản thân đối với lớp học, Trung tá Trần Bình Phụng cho biết thêm.
Từ xưa tới giờ tôi dạy các em là thường thì các thầy giáo trong bờ là trong đất liền, cô giáo thì chỉ cô với em thôi. Nhớ, còn ở đây thì chỉ là thầy với con, thì nó đồng nghĩa với một điều rằng là tình cảm tôi dành cho những đứa học trò của tôi giống như con của mình. Thì chỉ có cái gọi là tình thương thì mình mới chia sẻ. Mà mình chia sẻ đây là chia sẻ thật lòng chứ không phải là mình chia sẻ theo một cái hình thức nào đó. Thì bao nhiêu năm qua tôi là dù cho nắng hay mưa tất cả thì tôi vẫn duy trì lớp học.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, người thầy giáo mang quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám lớp hơn 15 năm gắn bó với đảo. Với thầy giáo Phục, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối không chỉ là niềm vui, là kỷ niệm và lý tưởng sống, mà còn là một phần trong hành trình giữ đảo, giữ biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thưa quý vị thính giả, là một trong năm địa phương đi đầu trên cả nước trong triển khai bệnh án điện tử, đến nay ngành y tế Bắc Ninh đã có 54 cơ sở y tế có giường bệnh hoàn thành việc áp dụng bệnh án điện tử. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm cả các trạm y tế mới và phòng khám đa khoa, sẽ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Cùng với đó là việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành và với trung ương, qua đó góp phần giảm thủ tục giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Phóng sự của Hoàng Kiên và Đình Quý sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Trạm y tế Kinh Bắc, phường Kinh Bắc là đơn vị vừa được sáp nhập từ 6 trạm y tế cũ cùng một phần phòng khám của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2. Đây cũng là trạm y tế đầu tiên của tỉnh được tổ chức đầy đủ 5 khoa theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế. Với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản được đầu tư đồng bộ, Trạm Y tế Kinh Bắc có nhiều thuận lợi trong việc duy trì, hoàn thiện và phát triển các nền tảng sẵn sàng cho việc triển khai và vận hành hiệu quả bệnh án điện tử trong thời gian tới. Cho biết những thuận lợi cũng như giải pháp trong triển khai bệnh án điện tử tại đơn vị, bác sĩ Nguyễn Huy Thanh, Phó Giám đốc Trạm Y tế Kinh Bắc nói.
Hiện tại bây giờ ở đơn vị chúng tôi là các phòng đang thực hiện là về chữ ký số đầy đủ hết tất cả, từ các phòng khám bệnh, chữa bệnh là thực hiện hết cái chữ ký số. Đấy, còn duy nhất là chỉ có cái phần máy X quang thôi, là cái cấu hình máy cũ, cấu hình thấp, không kết nối được phần mềm. Chúng tôi cũng tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban đầu tư để chúng tôi thực hiện cái tốt cái công tác chuyển đổi số và bệnh viện không giấy tờ và bệnh án điện tử.
Phòng khám đa khoa An Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2022 tại khu công nghiệp Yên Phong. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân và công nhân trong khu công nghiệp, phòng khám đã đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy xét nghiệm sinh hóa, máy chụp cắt lớp vi tính. Bên cạnh đó, đơn vị còn liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện khám chữa bệnh từ xa và hội chẩn các ca bệnh khó. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp phòng khám cơ bản hoàn thành việc triển khai các phần mềm quản lý liên thông, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và ứng dụng chữ ký số trong hoạt động chuyên môn. Chia sẻ về quá trình đầu tư hạ tầng công nghệ cũng như việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, bác sĩ Ngô Trọng Công, giám đốc điều hành phòng khám đa khoa An Bình cho biết.
Phòng khám đa khoa An Bình thì luôn chủ động để đầu tư các cơ sở hạ tầng như là phần mềm, đầu quét mã vạch và liên thông kết nối dữ liệu để trả cho bệnh nhân một cách thuận tiện nhất, đặc biệt là khi có thể mang kết quả đó ra các cơ sở y tế cùng tuyến hoặc là tuyến trung ương.
Là người trực tiếp thụ hưởng các tiện ích từ việc ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh, anh Nguyễn Văn Nam, công nhân công ty Samsung, khu công nghiệp Yên Phong, nói.
Ở đây thì là mình chỉ cần là đưa căn cước ra là có thể bắt đầu khám chữa bệnh được rồi, và kết quả thì là rất là nhanh chóng.
Việc các cơ sở y tế ngày càng nhận thức rõ lợi ích của chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho công tác triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh trong năm 2026. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn thách thức như nguồn kinh phí đầu tư lớn, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ giữa các cơ sở, thói quen ghi chép thủ công của một bộ phận cán bộ y tế tại các trạm y tế trước đây, cũng như yêu cầu cao về bảo mật và an toàn dữ liệu. Những vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp các ngành ngay từ đầu năm để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Chia sẻ rõ hơn về những khó khăn cũng như những giải pháp trong triển khai bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh, ông Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết.
Các đơn vị trong ngành phải triển khai chữ ký số không những cho các cán bộ y tế mà triển khai chữ ký số cho cả người dân, cho các bệnh nhân khi đến bệnh viện, nâng cao cái năng lực số cho cán bộ y tế, đảm bảo các cái mức độ an toàn thông tin đối với các cái dữ liệu y tế ở tại các cơ sở y tế, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đưa vào công tác thi đua khen thưởng của năm 2026.
Việc triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh sẽ tạo điều kiện liên thông dữ liệu từ bước hình thành hệ sinh thái y tế số. Trong đó, thông tin sức khỏe của người dân được quản lý cập nhật xuyên suốt, liên tục. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả công tác y tế dự phòng, dự báo dịch bệnh và quản lý các bệnh không lây nhiễm một cách khoa học, hiện đại.
Ngày 9 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian qua, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, tập trung vào công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác hậu cần, kỹ thuật và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh huấn luyện sát thực tế, chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Các ban chỉ huy quân sự các xã phường khắc phục mọi khó khăn khi mới được chuyển giao thành lập. Trước mắt tập trung bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán và chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2026, an toàn, nhanh gọn, bảo đảm 100% quân số giao nhận.
Sáng ngày 9 tháng 2 tại xã Tây Yên Tử, Công ty 45 Binh đoàn 19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2026 và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo chỉ huy Binh đoàn 19 và gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 công nhân, người lao động trong công ty. Công ty 45 Binh đoàn 19 là đơn vị bộ đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh than và nhiệm vụ quốc phòng. Năm 2025, Công ty 45 tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Trong đó, chỉ tiêu đào lò sản xuất đạt 104,8% kế hoạch, sản xuất than nguyên khai đạt hơn 880.000 tấn bằng 103,6% kế hoạch, tiêu thụ than trên 1.000 tấn đạt 97%, doanh thu đạt trên 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 18,2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 170 tỷ đồng, bảo đảm thu nhập bình quân đạt 24,5 triệu đồng một người mỗi tháng. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm công tác quân sự quốc phòng, kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, trong năm đã có 18 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi trên 5 tỷ đồng.
Ngày 9 tháng 2, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm đã đồng loạt ra quân, thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân năm 2026. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm số 1 kiểm tra tại bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Best Manufacturing Technology tại khu công nghiệp Đình Chám, phường Nính. Đơn vị hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Home Food Vina, mỗi ngày cung cấp khoảng 70 suất ăn công nghiệp cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại công ty. Qua kiểm tra, công ty cơ bản đảm bảo giấy tờ về mặt hồ sơ, thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số hạn chế trong việc giữ gìn vệ sinh nhà kho, bếp ăn. Đoàn kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu đơn vị khắc phục ngay nhằm đảm bảo các vấn đề về an toàn thực phẩm cho công nhân trong dịp Tết. Thời gian từ nay đến ngày 20 tháng 3 năm 2026, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại các xã phường, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội.
Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở ngành địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Ban chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp, xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, đồng thời chủ động phối hợp tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các nhóm hàng hóa trọng điểm và hoạt động thương mại điện tử. Các đoàn kiểm tra được giao nhiệm vụ tăng cường điều tra, trinh sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được triển khai từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam cũng là hình thái thời tiết tương tự, nhiệt độ thấp nhất về đêm 17 độ, ban ngày cao nhất 21 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Minh Hạnh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.